Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Faiza El-Masri sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về một cuộc thi dùng văn chương và nghệ thuật để chống nạn bắt nạt hay ăn hiếp trong nhà trường ở tiểu bang Maryland của Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thuộc việc các phần tử nổi dậy Ukraine thả các quan sát viên ở châu Âu, Bắc Triều Tiên phóng hai phi đạn bất chấp lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc và quân đội Iraq mở cuộc tấn công tại Tikrit.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 6 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các phần tử nổi dậy thân Nga ở đông Ukraine đã trả tự do cho 4 quan sát viên châu Âu mà họ bắt giữ hơn một tháng. 4 quan sát viên của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu gọi tắt là OSCE được thả ra hôm thứ Bảy, một ngày sau khi họ bị bắt ở Luhansk. 4 quan sát viên khác bị bắt ở Donetsk đã được thả ra trước đó trong tuần. Các giới chức OSCE nói rằng tất cả các quan sát viên này đều khỏe mạnh, hiện vẫn chưa rõ tại sao họ lại bị bắt. Liên hiệp Âu Châu yêu cầu những người đòi ly khai và những người ủng hộ họ ở Moscow phải có những hành động để hạ giảm cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine, bằng không sẽ bị chế tài thêm. Các bước hành động mà Liên hiệp Châu Âu yêu cầu có việc đàm phán hòa bình và để cho các quan sát viên OSCE thi hành nhiệm vụ của họ. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm thứ Sáu đã gia hạn lệnh ngưng bắn thêm 3 ngày nữa với phe nổi dậy. Một số phần tử nổi dậy nói họ sẽ tôn trọng lệnh ngưng bắn, với điều kiện các lực lượng quân sự Ukraine cũng tuân thủ lệnh này. Cũng trong ngày thứ Bảy, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov của Nga lên án Hoa Kỳ đẩy Ukraine vào con đường đối đầu với Moscow. Ông Lavrov nói cơ hội giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ tốt hơn nếu các cuộc đàm phán chỉ bao gồm Nga và các đối tác Âu Châu mà không có Hoa Kỳ. Tin về bán đảo Triều Tiên. Các giới chức quân sự Nam Triều Tiên cho hay Bình Nhưỡng vừa bắn thử hai phi đạn tầm trung từ bờ biển phía đông của Bắc Triều Tiên vào biển Nhật Bản, một lần nữa vi phạm lệnh của Liên Hiệp Quốc cấm quốc gia cộng sản này bắn thử phi đạn. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói rằng hai phi đạn loại Skut được phóng hôm Chủ nhật từ bờ biển phía đông của Bắc Triều Tiên và bay khoảng 500 km trước khi rơi xuống biển trong khu vực giữa Bắc Triều Tiên và Nhật Bản. Các vụ phóng phi đạn này diễn ra hai ngày sau khi vụ phóng thử được Bắc Triều Tiên mô tả là các phi đạn tự hành chiến thuật tân tiến siêu chính xác. Bắc Triều Tiên thường dùng những vụ phóng thử phi đạn như là một phản ứng đối với những chỉ trích hoặc những cuộc thao dược quân sự của Nam Triều Tiên hoặc của Hoa Kỳ. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Quân đội Iraq vừa mở một cuộc tấn công lớn để chiếm lại thành phố Tikrit từ tay các phần tử cực đoan Hồi giáo Sunni. Các giới chức quân sự cho hay cuộc hành quân trên bộ chính bắt đầu hôm nay thứ Bảy với những cuộc giao tranh dữ dội trong thành phố giữa các phần tử nổi dậy Sunni và các lực lượng đặc biệt của Iraq trong nỗ lực chiếm lại quyền kiểm soát một trường đại học. Máy bay trực thăng vũ trang oanh kích khu vực này trong lúc xe tăng tiến lên từ hướng Nam. Các giới chức Iraq cho hay họ nhận được nhiều chiến đấu cơ đã qua sử dụng của Nga để dùng trong cuộc chiến chống lại phiến quân. Cuộc tấn công mới nhất diễn ra không lâu sau khi các giới chức Hoa Kỳ nói sẽ bay máy bay không người lái có vũ trang trong không phận Iraq để bảo vệ các cố vấn quân sự Mỹ được phái đến giúp chống các phần tử nổi dậy. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phái 300 quân nhân đến Iraq hồi trước đây trong tháng để tăng cường cho các lực lượng an ninh của chính phủ Baghdad và để lập ra các trung tâm phối hợp hành quân chống các phần tử chủ chiến Sunni. Tổ chức Human Rights Watch hôm thứ Sáu cho hay, phân tích các hình ảnh và các hình ảnh do vệ tinh chụp được cho thấy rõ ràng các phần tử cực đoan ISIL thực hiện những vụ hành quyết lớn ở Tikrit sau khi họ chiếm quyền kiểm soát thành phố này. Nhóm nhân quyền này nói rằng các phần tử cực đoan đã giết chết khoảng từ 160 đến 190 người tại ít nhất là hai địa điểm trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã đi thăm Trung Đông để kêu gọi các nhà lãnh đạo trong khu vực đối phó với mối đe dọa của các phần tử chủ chiến Hồi giáo phát sinh từ các cuộc xung đột ở Syria và Iraq. Tòa Bạch Ốc loan báo ý định cấp 500 triệu đô la để huấn luyện cho phe nổi dậy Syria để chống ISIL và chống các lực lượng chính phủ của Tổng thống Syria. Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Kerry họp với các ngoại trưởng của Ả Rập Xê Út, Jordan và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập tại Paris trong nỗ lực quy tụ sự hợp nhất trong khu vực để chống lại ISIL. Một vụ tấn công bằng xe bom tại khu ngoại ô thủ đô Damascus của Syria do phe nổi dậy kiểm soát đã giết chết ít nhất 2 người và làm bị thương nhiều người khác. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ tấn công ở khu chợ đông người ở Dohmer. Nhóm xuất phát từ mạng lưới Al-Qaeda tên là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant, gọi tắt là ISIL, là một phe đối địch ở khu vực này, đối kháng với nhiều nhóm nổi dậy tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. ISIL đã chiếm được nhiều khu vực lớn ở miền Bắc Iraq và đe dọa sẽ chiếm Baghdad. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã dành phần lớn thời gian trong tuần qua ở Trung Đông để khuyến khích các nhà lãnh đạo khu vực đối phó với mối đe dọa của các phần tử chủ chiến Hồi giáo. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tháng chay Ramadan của người Hồi giáo đã bắt đầu ngày hôm qua thứ Bảy tại nhiều nơi trên thế giới. Các tín đồ Hồi giáo tin rằng đó là lúc Thượng Đế truyền thánh kinh Koran cho tiên tri Muhammad. Trong tháng chay Ramadan, người Hồi giáo kiêng ăn uống vào ban ngày. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ngỏ lời cầu chúc cộng đồng Hồi giáo trong nước và nước ngoài. Ông nói rằng ông trông đợi được tiếp đón tín đồ Hồi giáo Mỹ tại Tòa Bạch Ốc trong lễ Iftar, bữa ăn tối bắt đầu tháng chay. Thời điểm bắt đầu Ramadan được xác định qua sự trông thấy trăng lưỡi liềm bằng mắt thường. Tại Mỹ và Canada, tháng Ramadan sẽ bắt đầu hôm nay, Chủ nhật 29 tháng 6. Nghi can bị truy tố cầm đầu cuộc tấn công gây chết người vào tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi, Libya đã không nhận tội tại tòa án liên bang ở Washington. Ahmed Abu Khatala được máy bay trực thăng chở từ một chiếc tàu của Hải quân Hoa Kỳ đến Washington. Tại phiên tòa, nghi can Katala bị truy tố tội thông đồng và cung cấp vật chất cho các phần tử khủng bố dẫn đến giết người. Cáo trạng này có thể dẫn đến án tù chung thân đối với nghi can Katala. Chính phủ theo trong đời sẽ nộp thêm những cáo trạng khác để có thể dẫn đến án tử hình đối với nghi can này. Lực lượng đặc biệt Mỹ và FBI bắt được Katala trước đây trong tháng gần Benghazi. Nhà chức trách Mỹ hỏi cung Katala trên một chiến hạm chở nghi can này đến Mỹ. Phiên tòa kế tiếp xử nghi can này dự trù sẽ diễn ra vào thứ Tư tới. Hoa Kỳ buộc tội Katala là kẻ cầm đầu cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2012, giết chết đại sứ Hoa Kỳ Christopher Stevens và ba người Mỹ khác. Đảng Cộng hòa tại Quốc hội cáo buộc chính quyền Obama và Bộ Ngoại giao sao nhãng không cung cấp đủ an ninh tại một vùng biến động dễ bị khủng bố. The Voice of America, VOA. Nhân viên cứu hộ ở miền Nam Ấn Độ đang gấp rút cứu 100 công nhân được cho là kẹt bên trong một tòa nhà bị sập. Giới hữu trách nói rằng tòa nhà 11 tầng đang trong quá trình xây dựng ở bang Tamil Nadu đổ sập, khiến ít nhất một người thiệt mạng hôm thứ Bảy. Gần 10 người khác được cứu sau khi tòa nhà đổ xuống. Trước đó trong ngày thứ Bảy, 10 người trong đó có trẻ em đã thiệt mạng khi một chung cư ở New Delhi sập. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong các vụ nhà sập ở Ấn Độ trong mấy năm qua. Các giới chức của cơ quan không gian Hoa Kỳ loan báo thử nghiệm thành công một dĩa bay mới để đáp xuống quả tinh, mặc dù một chiếc dù đã không mở ra hoàn toàn. NASA hy vọng là sẽ sử dụng dĩa bay mới này trong cuộc thám hiểm có người đến hành tinh đỏ này trong tương lai. Một kinh khí cầu helium và một động cơ hôm thứ Bảy đã mang theo vật thể bay hình dĩa lớn từ bệ phóng ở bang Hawaii lên độ cao hơn 36.000 mét trên Thái Bình Dương, nơi mà khí quyển cũng loãng như khí quyển trên sao Hỏa. Nhưng chiếc dù có cánh rộng 34 mét dùng để lái chiếc dĩa bay cho nó đáp xuống biển đã không mở ra hết. Tuy nhiên, NASA tỏ ra hài lòng với kết quả này và nói rằng kinh nghiệm đó giá trị hơn là tất cả mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, bắt nạt đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong nhiều trường học ở Mỹ, và các giới chức giáo dục ở quận Prince George trong tiểu bang Maryland, ngay bên ngoài thủ đô Washington DC, đã đề ra thách thức cho các em học sinh đáp lại tình trạng này bằng thơ văn và bằng các tác phẩm nghệ thuật trong một cuộc thi được đặt tên là Diverse Expressions. Tất cả các bài dự thi được tổng hợp trong một cuốn sách nhỏ và phát cho các em học sinh tiểu học trong vùng. Thông tin viên Faiza El-Masri đã tới trường tiểu học William Packer ở Landover, bang Maryland, nơi có một số em chiến thắng cuộc thi và trò chuyện với các em học sinh này. Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Em Marquette Dunbar, 11 tuổi, đã dùng ngòi viết để thể hiện cảm xúc của mình về tệ nạn bắt nạt trong trường học. Lấy cảm hứng từ phong trào dân quyền Mỹ, em đã tưởng tượng ra hình ảnh mọi người diễu hành và mang theo những biểu ngữ với thông điệp lên án chống nạn bắt nạt trong trường học.
Some comments that I wrote were, "We just want to help. Don't be a bully. Just stop."
Một vài lời bình luận mà em đã viết là, "Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ. Đừng trở thành một kẻ bắt nạt người khác. Hãy dừng lại đi." Hoặc như, "Chúng tôi chỉ muốn yên ổn và vui vẻ. Có thể có sự hòa thuận giữa chúng ta."
Em Marquette đã đoạt giải nhất trong hạng mục nghệ thuật. Em nói, bức tranh của em đã thể hiện một trải nghiệm cá nhân đau đớn khi bản thân em là một nạn nhân của tệ nạn bắt nạt ở trường học.
The common bullying for me is name calling. I just felt annoyed and disoriented because
hình thức bắt nạt mà em hay bắt gặp phải nhất là chửi bới. Em cảm thấy chán nản và mất phương hướng bởi vì em không hiểu tại sao mình bị bắt nạt và em cũng chẳng làm gì cả để bị như vậy.
Học sinh lớp 2, em Cameron Ross giành giải ba đồng hạng mục cho bức vẽ của em.
The picture is about a girl who is being bullied by this boy. He's calling her ugly, ugly.
Bức tranh này em vẽ về bạn gái này bị bạn trai này bắt nạt. Bạn trai này gọi bạn gái là xấu xí, xấu xí. Một bạn gái khác thấy vậy nói rằng, điều này không tốt, mình phải ngăn chặn chuyện này. Thế là bạn gái này sẽ đem chuyện này kể với một người lớn có trách nhiệm.
Em Cameron nói rằng, bạn gái mà em vẽ buồn vô cùng khi bị gọi là xấu xí, đến mức phải bật khóc.
It was painful to her because she felt like, why would I have to go through this now?
Đó là một điều rất đau xót cho bạn ấy, bởi vì bạn ấy cảm thấy rằng, tại sao mình phải trải qua chuyện này? Mình bằng lòng với bề ngoài của mình mà.
Trong khi đó, em Nerisha Miller lên tiếng về vấn đề này bằng một bài thơ có tên Speak Up About Bullying, tạm dịch, lên tiếng về nạn bắt nạt ở trường học.
Bullying is a bad way to express yourself and only make you short as an elf. Making others hurt or sad should not make you feel glad.
Bài thơ Speak Up About Bullying giúp cho em Nerisha giành được giải nhì trong hạng mục thơ.
I think we should do more to stop bullying, more like we should talk to the people that's being bullied how they.
Em nghĩ là chúng ta nên tiếp tục làm điều gì đó để ngăn chặn tệ nạn này. Tỷ như chúng ta nên nói chuyện với những bạn đã bị bắt nạt và tìm hiểu xem họ nghĩ gì về những người đã bắt nạt họ.
Còn em Isis Garvin thì giành được giải ba cho bài thơ Bullying Must Be Stopped, tạm dịch, phải ngăn chặn tệ nạn bắt nạt.
No one should have to live in fear, no one should have to shed not another tear. There's too much fighting, lying, and too many people dying. It's time to take a stand. Grab your neighbor's hand. You see something, say something. Bullying must.
Em Isis hy vọng rằng những lời trong bài thơ của mình sẽ khiến những người hay bắt nạt người khác hiểu được rằng nạn nhân của họ cảm thấy như thế nào.
I don't really get how bullies can do this to other people because it's a wrong.
Em thực sự không biết làm thế nào mà một người có thể bắt nạt người khác và làm những điều xấu xa với người khác. Bởi vì bắt nạt là một việc xấu, một việc rất xấu.
Hiệu trưởng của trường William Parker, bà Dorothy Clowers nói rằng có nhiều lý do để bà và các giáo viên của bà khuyến khích các em học sinh tham gia vào cuộc thi.
Number one, we were studying poetry. Number two, bullying is so big. And number three, we had several incidents.
Điều đầu tiên chúng tôi đang dạy cho các em là về thơ. Điều thứ hai, tệ nạn bắt nạt ở trường học là một vấn nạn rất lớn. Điều thứ ba, chúng tôi đã có một vài trường hợp bắt nạt ở học đường xảy ra với các em học sinh của chúng tôi sống trong cộng đồng này. Do đó mà chúng tôi chỉ nắm lấy cơ hội này để tiếp tục sáng kiến đó.
Bà nói rằng đây là một kinh nghiệm học hỏi rất đáng quý cho các em học sinh.
To give the students the opportunity to express themselves and other students hear about.
Cuộc thi này cho các em học sinh một cơ hội để thể hiện bản thân mình và để những em học sinh khác nghe về việc bắt nạt ở trường học có thể đau đớn như thế nào. Đây là một điều tuyệt vời.
Và đây cũng là một cơ hội cho các giáo viên.
My teachers also, once they hear about bullying, they get on it right away.
Các giáo viên của tôi nữa, một khi họ nghe thấy có chuyện bắt nạt đang xảy ra, họ lập tức can thiệp bởi vì chúng tôi biết là bắt nạt có thể dẫn tới những cái chết.
Okay. So what if you tell someone and it still takes place? What if you were the president?
Giáo viên dạy lớp 5, anh Kevin White nói rằng anh thường nói chuyện về vấn nạn bắt nạt với các học sinh của anh Vì thế mà nó không trở thành vấn đề trong các lớp học của anh.
It keeps them from concentrating and then it kind of disrupts the flow of the classroom if, you know, if we don't catch it.
Nếu chúng tôi không can thiệp ngay thì nó sẽ làm học sinh của chúng tôi mất tập trung và ảnh hưởng tới không khí lớp học. Tôi nghĩ các bậc phụ huynh nên nói chuyện với con cái của họ về tệ nạn bắt nạt. Chúng ta nên để cho các em học sinh biết rằng các em có thể tìm tới người lớn chúng ta bất cứ lúc nào và nói về bất cứ chuyện gì.
Anh White nói rằng nghệ thuật và thơ ca có thể giúp nâng cao nhận thức nạn bắt nạt ở trường học. Bởi lẽ, các em nhỏ ngày càng thoải mái hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình thông qua những vần thơ và những chiếc bút chì màu.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ firing, nghĩa là bắn súng, và một có động từ to fizzle, nghĩa là thất bại. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is on the firing line, on the firing line.
On the firing line là tuyến lửa, nơi súng được nhắm vào một mục tiêu. Thành ngữ này còn được dùng để chỉ một tình thế, khiến một đối tượng bị chỉ trích hay đả kích. Một hội đồng thành phố đang gặp khó khăn với cư dân vì những quy luật mà họ mới đưa ra. Một cư dân cho biết.
The council members of the town I live in are under attack. They recently raised fees on everything from construction permits to dog licenses. At a meeting with citizens, they were clearly on the firing line. For 3 hours, they were grilled about why citizens had to pay more, and the citizens were not completely happy with their answers.
Các ủy viên hội đồng thành phố nơi tôi ở đang bị đả kích. Mới đây họ tăng lệ phí lên tất cả mọi thứ, từ giấy phép xây dựng cho tới giấy phép nuôi chó. Tại một cuộc họp với cư dân, rõ ràng họ đã bị chỉ trích gay gắt. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ, họ bị hạch hỏi về việc tại sao cư dân phải trả thêm tiền và cư dân không hài lòng lắm với những câu trả lời của họ. Attack là đả kích. Tấn công, to grill, là tra hỏi, thẩm vấn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
The council members of the town I live in are under attack. They recently raised fees on everything from construction permits to dogs licenses. At a meeting with citizens, they were clearly on the firing line. For 3 hours, they were grilled about why citizens had to pay more, and the citizens were not completely happy with their answers.
Trong nhiều gia đình, vấn đề tiền bạc thường do các bà vợ quản lý. Một ông chồng cho biết vợ ông đang tìm cách giảm bớt tiền tiêu. Ông nói,
My wife controls the budget in the house. She says we have to cut down on spending. That means buying new clothing, going out to restaurants, and taking a summer vacation are all on the firing line now. She's against any purchases until there's enough money to pay for them.
Vợ tôi là người quản lý ngân sách gia đình. Bà ấy nói rằng chúng tôi phải giảm chi tiêu. Như thế có nghĩa là việc mua quần áo mới, đi ăn tiệm và đi nghỉ hè là những việc đang bị hạn chế. Vợ tôi chống việc mua bất cứ món gì, trừ phi chúng tôi có đủ tiền để mua món đó. Budget là ngân sách, spending là tiêu tiền và purchase là mua. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My wife controls the budget in the house. She says we have to cut down on spending. That means buying new clothing, going out to restaurants, and taking a summer vacation are all on the firing line now. She's against any purchases until there's enough money to pay for them.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is fizzle out. Fizzle out.
Fizzle out có nghĩa là tàn lụi dần hay thất bại sau khi rầm rộ lúc ban đầu. Nhiều học sinh mơ ước chọn nghề làm luật sư vì cho rằng nghề này mang lại tiền tài và danh vọng. Một cố vấn nghề nghiệp cho biết.
Many students think that lawyers can make a lot of money, live in nice homes, and eat at nice restaurants. But many young lawyers have found out that life for those in the profession is quite demanding. When they realize how many hours they have to work in a week and how many sacrifices they have to make, their enthusiasm seems to fizzle out.
Nhiều sinh viên cho rằng luật sư có thể kiếm nhiều tiền, sống trong những căn nhà đẹp và ăn uống tại các tiệm sang trọng. Tuy nhiên, nhiều luật sư trẻ khám phá ra rằng làm luật sư đòi hỏi rất nhiều chuyện. Khi họ biết rõ họ phải làm bao nhiêu giờ trong một tuần và phải hy sinh bao nhiêu thứ, thì sự hăng say của họ tàn lụi dần. Sacrifice là sự hy sinh và enthusiasm là sự hăng say, nhiệt tình. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Many students think that lawyers can make a lot of money, live in nice homes, and eat at nice restaurants. But many young lawyers have found out that life for those in the profession is quite demanding. When they realize how many hours they have to work in a week and how many sacrifices they have to make, their enthusiasm seems to fizzle out.
Một hội từ thiện đang tổ chức những buổi chạy đua để quyên tiền chống bệnh ung thư phổi. Một phóng viên tường thuật về điều gì xảy ra cho hội này.
Hundreds of races take place every year to raise money to fight lung cancer. But one organization has been having trouble getting contributions. That's because its president was recently caught stealing and then lying about it. No wonder funding is fizzling out.
Hàng trăm cuộc chạy đua được tổ chức hàng năm để quyên tiền chống bệnh ung thư phổi. Tuy nhiên, một tổ chức đang gặp khó khăn trong việc xin mọi người đóng góp. Đó là vì bà chủ tịch hội này bị bắt quả tang ăn cắp tiền, rồi lại nói dối về hành động đó. Dĩ nhiên là số tiền đóng góp đang chấm dứt. Race là cuộc đua, contribution là sự đóng góp, và no wonder là tất nhiên, không có gì lạ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Hundreds of races take place every year to raise money to fight lung cancer. But one organization has been having trouble getting contributions. That's because its president was recently caught stealing and then lying about it. No wonder funding is fizzling out.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là on the firing line, là tình trạng bị chỉ trích gay gắt. Và hai là fizzle out, là tàn lụi sau khi rầm rộ lúc ban đầu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các phần tử nổi dậy thân Nga ở đông Ukraine đã trả tự do cho 4 quan sát viên Âu Châu mà họ bắt giữ hơn một tháng qua. 4 quan sát viên của Tổ chức Hợp tác và An ninh Châu Âu, gọi tắt là OSCE, được thả ra hôm thứ Bảy, một tháng sau khi họ bị bắt ở Luhansk. 4 quan sát viên khác bị bắt ở Donetsk đã được thả ra trước đó trong tuần. Các giới chức OSCE nói rằng tất cả các quan sát viên đều khỏe mạnh. Hiện vẫn chưa rõ tại sao họ lại bị bắt. Liên hiệp Âu Châu yêu cầu những người đòi ly khai và những người ủng hộ họ ở Moscow phải có những hành động để hạ giảm cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine, bằng không sẽ bị chế tài thêm. Các giới chức quân sự Nam Triều Tiên cho hay Bình Nhưỡng vừa bắn thử 2 phi đạn tầm trung từ bờ biển phía đông của Bắc Triều Tiên vào biển Nhật Bản. Một lần nữa vi phạm lệnh của Liên Hiệp Quốc cấm quốc gia cộng sản này bắn thử phi đạn. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói rằng 2 phi đạn loại Scud được phóng đi hôm Chủ nhật từ bờ biển phía đông của Bắc Triều Tiên và bay khoảng 500 km trước khi rơi xuống biển trong khu vực giữa Bắc Triều Tiên và Nhật Bản. Các vụ phóng phi đạn này diễn ra 2 ngày sau vụ phóng thử được Bắc Triều Tiên mô tả là các phi đạn tự hành chiến thuật tân tiến siêu chính xác. Quân đội Iraq vừa mở một cuộc tấn công lớn để chiếm lại thành phố Tikrit từ tay các phần tử cực đoan Hồi giáo Sunni, các giới chức quân sự cho hay. Cuộc hành quân trên bộ chính bắt đầu hôm thứ Bảy với những cuộc giao tranh dữ dội trong thành phố giữa các phần tử nổi dậy Sunni và các lực lượng đặc biệt của Iraq trong nỗ lực chiếm lại quyền kiểm soát một trường đại học. Máy bay trực thăng vũ trang oanh kích khu vực này trong lúc xe tăng tiến lên từ hướng Nam. Các giới chức Iraq cho hay họ nhận được nhiều chiến đấu cơ đã qua sử dụng của Nga để dùng trong cuộc chiến chống lại phiến quân. Một vụ tấn công bằng xe bom tại khu ngoại ô thủ đô Damascus của Syria do phe nổi dậy kiểm soát đã giết chết ít nhất 2 người và làm bị thương nhiều người khác. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công ở khu chợ đông người ở Dawmer. Nhóm xuất phát từ mạng lưới Al-Qaeda tên là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant, gọi tắt là ISIL, là một phe đối địch ở khu vực này, đối kháng với nhiều nhóm nổi dậy tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. ISIL đã chiếm được nhiều khu vực lớn ở miền Bắc Iraq và đe dọa sẽ chiếm Baghdad. Tòa Bạch Ốc xin Quốc hội chuẩn chi 500 triệu đô la để vũ trang và huấn luyện cho phe đối lập ôn hòa của Syria chống lại ISIL.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.